Vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, khu vực bán đảo Triều Tiên đang chứng kiến sự gia tăng căng thẳng nghiêm trọng khi các bên liên quan có những động thái đáp trả cứng rắn. Trong khi Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức các cuộc tập trận chung chống tàu ngầm, thì phía Triều Tiên liên tiếp tiến hành hàng loạt vụ thử vũ khí với 4 vụ phóng thử tên lửa trong một tuần qua.
Triển vọng các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vốn dĩ khó đoán định, nay lại càng đối mặt với nhiều chông gai khi các bên thử thách giới hạn của nhau. Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu sớm kết thúc, dư luận lo ngại sự gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có thể tác động bất lợi đến cục diện hòa bình và sự ổn định chiến lược trên phạm vi toàn cầu. Để có cái nhìn rõ hơn về những động thái leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong những ngày qua, ngay bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những phân tích của phóng viên Bùi Hùng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Quỳnh Hoa.
Xin chào phóng viên Bùi Hùng.
Vâng, xin chào biên tập viên Quỳnh Hoa và quý vị.
Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang nóng hơn khi các bên liên quan có những động thái đáp trả cứng rắn. Vậy nguyên nhân nào khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lại tăng nhiệt như vậy, thưa anh?
Sáng ngày 1 tháng 10 vừa qua, thì Triều Tiên đã lần lượt phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía đông. Tên lửa thì được xác định có vận tốc gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Đây là cái vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn lần thứ tư của Triều Tiên chỉ trong vòng một tuần trở lại đây, sau cái vụ phóng tên lửa vào các ngày 25, 28 và 29 tháng 9. Như vậy thì từ đầu năm đến nay, Bình Nhưỡng tổng cộng đã 20 lần phóng tên lửa đạn đạo và 2 lần phóng tên lửa hành trình. Các động thái khiêu khích tên lửa đạn đạo tầm ngắn liên tiếp gần đây của Triều Tiên được phân tích là nhằm phản đối các cuộc tập trận trên biển của Liên quân Hàn-Mỹ và ba nước Hàn, Mỹ và Nhật Bản. Ở trong vòng 4 ngày từ ngày 26 tháng 9, thì Hải quân của Hàn Quốc và Mỹ cũng đã tiến hành cuối cuộc tập trận trên vùng biển phía đông, có huy động tàu sân bay hạt nhân của Mỹ. Tiếp đó thì trong ngày 30 tháng 9 thì ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ cũng đã tiến hành cái tập trận chống hạm giả định, tình huống truy dấu và thăm dò tàu ngầm của quân địch. Một mặt thì Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đều lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của Triều Tiên là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hối thúc nước này ngừng khiêu khích. Đồng thời cả ba bên cho rằng sẽ phối hợp chặt chẽ đối phó với khả năng Triều Tiên khiêu khích thêm. Như vậy có thể nói rõ, từ đầu năm tới nay, một bên là Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ, một bên là Triều Tiên đã nhiều lần cơm không lành, canh không ngọt. Một bên liên tục phóng tên lửa, một bên thì liên tục có những động thái đề phòng với những diễn biến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nguyên nhân vẫn chỉ xung quanh vấn đề phát triển nhân của Triều Tiên, và nước này càng có động thái mạnh mẽ hơn khi mà các bên liên quan chưa có những biện pháp cụ thể mở ra một cái cơ hội cho đối thoại hai bên.
Với hàng loạt động thái gần đây của Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên, cộng đồng thế giới không khỏi quan ngại về mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, thậm chí còn cho rằng đây là một viễn cảnh xa vời. Thưa anh Bùi Hùng, anh nghĩ sao về nhận định này?
Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc thì vẫn giữ nguyên cái quan điểm về việc phi hạt nhân hóa toàn diện trên Triều Tiên, tiếp tục xúc tiến phi hạt nhân hóa thông qua đối thoại và ngoại giao. Quân đội Hàn Quốc thì cảnh báo sẽ tăng cường năng lực thực thi răn đe mở rộng, đẩy mạnh hơn nữa cái năng lực răn đe như mở rộng hệ thống phòng thủ 3 trụ cột này, hay là cái lập bộ tư lệnh chiến lược khiến Triều Tiên không thể sử dụng hạt nhân. Đặc biệt còn cảnh cáo rằng liên quân Hàn-Mỹ sẽ đối phó một cách áp đảo nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, khiến nước này đi vào con đường tự diệt vong. Trong khi đó thì Mỹ nhấn mạnh về cái chính sách răn đe hạt nhân cũng giống như là Hàn Quốc, là đã được kiểm chứng và các quy trình liên quan. Mỹ thì sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước đồng minh để đảm bảo năng lực răn đe với Bình Nhưỡng. Nhật Bản thì vẫn chỉ là liên tục kháng nghị lên Triều Tiên, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc trong vấn đề Triều Tiên. Ở trong tất cả các diễn đàn quốc tế thì Nhật Bản cũng đều đưa ra vấn đề hạt nhân của Triều Tiên vào chương trình nghị sự. Trong khi Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ thì luôn đau đáu về một cái nguy cơ từ Triều Tiên, thì Triều Tiên lại luôn hành động. Và gần đây nhất, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thì có cho rằng có thể ông muốn đối thoại với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Như vậy, có nghĩa rằng cái thời điểm hiện tại các cuộc đối thoại gần như chưa có một tí hy vọng nào, khi mà nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn chưa có cái hứng thú gặp ai, trừ người đó là có thể là cựu Tổng thống Mỹ. Như vậy, tình thế lại dùng rằng, và các cuộc phóng tên lửa của Triều Tiên từ nay đến cuối năm có thể sẽ tăng, nhưng các bên liên quan khác có lẽ sẽ không chọn con đường xung đột, bởi tình hình thế giới đang rất phức tạp rồi. và suy cho cùng không có cái lợi ích nào ở đây cả. Và tương lai về một cái tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên có thể cần mất thời gian rất là nhiều.
Trước đó, hồi đầu tháng này thì Triều Tiên đã thông qua luật mới chính thức tuyên bố là quốc gia hạt nhân và cho phép thực hiện quyền tấn công hạt nhân phủ đầu để tự vệ. Vậy thưa anh, trước những diễn biến căng thẳng hiện nay, liệu các bên có chạm làn danh đỏ?
Vâng, như chị vừa đề cập thì cái pháp lệnh về chính sách sức mạnh hạt nhân của Triều Tiên vừa thông qua bao gồm 11 điều quy định về các nội dung như là sứ mệnh sức mạnh hạt nhân hay là quyền chỉ huy, kiểm soát, nguyên tắc, điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân, quản lý hay là bảo trì và bảo vệ vũ khí hạt nhân. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ có quyền quyết định toàn diện về vũ khí hạt nhân. Trong trường hợp hệ thống chỉ huy kiểm soát vũ khí hạt nhân rơi vào tình thế nguy hiểm do sự tấn công của thế lực bên ngoài, thì Triều Tiên sẽ ngay lập tức tự động tấn công bằng hạt nhân để tiêu diệt thế lực thù địch. Thông qua cái pháp lệnh trên ấy, thì Triều Tiên tự cho phép nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân một cách tùy ý, bất cứ lúc nào, và quyền quyết định thuộc về duy nhất một người, đó là Chủ tịch Kim Jong Un. Theo phân tích của các chuyên gia Hàn Quốc, thì theo pháp lệnh này, thì việc đàm phán phi hạt nhân hóa là điều không thể, ít nhất là cái thời điểm pháp lệnh vừa được thông qua. Các bên liên quan đứng đầu Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ thì cũng sẽ rất khó khăn để có thể dùng biện pháp quân sự, bởi vấn đề Triều Tiên là vấn đề của cả ba nước này. Nhật Bản vẫn đang trong quá trình cải cách hiến pháp, bao gồm việc đưa quân ra nước ngoài như thế nào. Còn Hàn Quốc thì không thể làm ngơ trước những người có thể coi là cùng dòng máu. Mỹ khó có thể quyết một mình trong cái trường hợp hai nước đồng minh gần Triều Tiên nhất, khó đưa ra những hành động chung. Vì vậy, theo tôi, các bên có thể sẽ có những căng thẳng mới, nhưng xung đột không thể xảy ra.
Xin cảm ơn phóng viên Bùi Hùng với những phân tích vừa rồi.